Xin thân ái, kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Chủ đề của chúng ta học hôm nay đó là được sức dầu để giảng tin lành. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời để xây dựng đời sống của chúng ta và cho chúng ta biết những gì mà chúng ta có trong Đức Chúa Giêsu. Và cảm ơn Chúa vì anh em cố gắng để học câu gốc Công Vụ đoạn 10 câu 38. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Và đây là những điều mà trong Đức Chúa Giêsu chúng ta có vì Ngài ban quyền năng của Ngài cho chúng ta bởi Thánh Linh của Chúa. Và Ngài muốn mỗi đời sống của chúng ta hãy mang lấy sự sức dầu này để đi bất cứ nơi nào, Ngài đem sự biến đổi tại nơi đó vì Đức Chúa Trời đang ở cùng với mỗi chúng ta. Và mục đích của bài học ở trong Luca đoạn 4 câu 21, Ngài bèn phán rằng hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Những gì chúng ta học đừng để nó như một bài học Kinh Thánh, mà đây là những gì để tâm linh chúng ta mở ra và đón nhận lời của Chúa hứa cho chúng ta hôm nay vào trong lòng của chúng ta và tin rằng lời mà chúng ta nghe về Chúa phán đó được ứng nghiệm trong đời sống của chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta mở Kinh Thánh, bất cứ lúc nào chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời thì hãy có đức tin này để hưởng được những cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Quá lâu cuộc đời của chúng ta học nhiều lắm, nhưng mà những gì mà chúng ta nhận và để trong đời sống của mình rất là ít. Đó là lý do tại sao đời sống của chúng ta không được phát triển, nhưng mà những cái khác nó lại phát triển trong đời sống của chúng ta. Và khi mà nó đầy rồi thì lời của Chúa không còn tươi mới nữa và chúng ta không thể tiếp nhận vào trong linh của chúng ta được. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ và Ngài mở tâm linh của chúng ta ra và chúng ta đồng ý với Ngài để Ngài tuôn đổ sự sức dầu qua lời hằng sống của Chúa, lời linh nghiệm và quyền năng của Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta. Và đây chúng ta sẽ coi mục đích của tin lành bởi sự sức dầu của Đức Chúa Trời. Nó không đơn giản là một bài học Kinh Thánh. Đây là một kho báu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Ê-sai 61 hay là tất cả những cái lời hứa của Chúa qua các tiên tri về Đức Chúa Giêsu. Và lời tiên tri này đã được ứng nghiệm và sẽ được ứng nghiệm và nó sẽ hoàn tất khi chúng ta được vào trong cõi đời đời với Ngài. Trong Ê-sai 61 câu 2, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tan chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Đây là công việc của Đức Chúa Trời làm bởi quyền năng của Đức Thánh Linh trên Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã mang đến từ thiên đàng vào trái đất này để ban cho tất cả những người nào tin vào danh của Ngài, tin vào lời của Ngài. Lý do chúng ta không nhận được vì chúng ta không tin. Hoặc là chúng ta tin, nhưng mà sau đó thì chúng ta lại quên đi. Và khi mà chúng ta đối diện thì chúng ta vẫn sống đời sống buồn thảm. Và chúng ta mở miệng ra thì chúng ta sẽ nói về nan đề hơn là nói về những gì mà Đức Chúa Trời Ngài làm cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Và đây là thời điểm chúng ta nhờ ơn của Chúa, ân điển của Ngài để thay đổi sự suy nghĩ của chúng ta. Mà chỉ có lời Chúa mới thay đổi được sự suy nghĩ và cái cách sống hàng ngày của chúng ta mà thôi. Nếu ai mà không muốn thay đổi hay là chưa chịu thay đổi thì hãy nhờ Chúa để Chúa giúp cho chúng ta, vì nếu không thì coi chừng quá trễ. Và khi đọc câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy rao hay là công bố năm ban ơn của Đức Giê-hô-va. Trong Cựu Ước, hồi nãy chúng ta đã đọc ở trong Lê-vi ký đoạn 25 từ câu 8 cho đến câu số 13. Và chúng ta thấy Chúa Ngài rao cho một cái mệnh lệnh để cho dân Israel, và họ có một cái năm để được phục hồi, một năm được giải cứu, một năm được tự do, một năm được ban phước. Và trong Lê-vi ký đoạn 25 câu 10 cho đến 13. Các ngươi phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỷ cho các ngươi. Ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình và ai nấy đều trở về gia quyến mình. Năm thứ 50 này là năm là một năm hân hỷ cho các ngươi. Không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sanh sản và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sữa. Vì là một năm hân hỷ sẽ làm thánh cho các ngươi vì ăn những thổ sản. Trong năm hân hỷ này, các sản nghiệp đều trở về nguyên chủ. Đây là hình ảnh mà Đức Chúa Giê-xu Ngài sẽ đến và Ngài đem sự phục hồi. Mà trong thời điểm này, dân Israel họ cũng đã thực hiện cái điều này. Cứ 50 năm họ thực hiện một lần. Và khi mà cứ họ rao truyền cái năm hân hỷ thì tất cả những cái gì mà họ bị mất, họ bị nô lệ, họ bị giống như tù đầy hay là bất cứ cái điều gì đó ở trong cái đất nước của Israel thì họ được giải phóng, họ được tự do. Và khi mà chúng ta đọc điều này, nếu chúng ta tin thì ngay giờ phút này Chúa Giê-xu làm cho chúng ta và thực hiện cái sự hoàn tất của Ngài trên thập tự giá, vì Ngài nói rằng mọi sự đã được trọn. Cho nên chúng ta sẽ được cái sự tự do của Ngài, giống như bài học số 1 chúng ta đã học. Và nếu chúng ta chưa cảm thấy mình được tự do, hãy nói rằng Chúa ơi, chúng con không phải đợi là năm hân hỷ, mà bây giờ chúng con tin vào lời của Đức Chúa Trời thì Ngài đã rao cho con được tự do, thì con nhận lấy điều đó và con bước ra khỏi những cái sự ràng buộc lâu nay trong đời sống của chúng con. Sự buồn thảm, sự đau đớn, sự thất bại và những điều trong quá khứ, bây giờ con nhận lấy sự tự do. Và một điều xảy ra nữa cho năm hân hỷ, đó là nhận lấy cơ nghiệp. Và Chúa Ngài cho để những người nào mà bị bán làm nô lệ hay là phải đi làm thuê, làm mướn hay là phải vì nợ nần hay điều gì đó mà họ mất cái quyền tự chủ, bây giờ họ được trở về gia đình. Và ngày hôm nay Chúa Giê-xu Ngài đã làm lại cho chúng ta và Ngài ban cho chúng ta một cơ nghiệp, đồng cơ nghiệp với các thánh đồ. Và cơ nghiệp đó là cơ nghiệp đời đời. Mà không những Ngài ban cho chúng ta cơ nghiệp đời đời mà tại trên thế gian này chúng ta cũng nhận được những cái phước hạnh của Ngài để chúng ta có thể hầu việc Ngài và qua đời sống của chúng ta nhiều người được phước. Và trong giờ phút này chúng ta cũng kêu gọi các con cái của chúng ta nó xa gia đình, xa Chúa. Bây giờ không biết nó ở phương trời nào, nhưng mà đây là thì giờ để bởi đức tin chúng ta hưởng được điều này và chúng ta kêu gọi con cái của chúng ta trở về nhà Chúa, trở về với gia đình của chúng ta. Nhưng mà một điều Chúa cũng muốn cho chúng ta, để chúng ta biết cách khi con cái của chúng ta trở về thì chúng ta hoan nghênh nó, chúng ta khích lệ nó hay là chúng ta dạy dỗ giúp đỡ con cái của chúng ta. Tôi không biết như thế nào, nhưng mà khi tôi liên tưởng câu số 11, Chúa nói rằng là năm thứ 50 này là năm hân hỷ cho các ngươi. Không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sanh sản và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sữa. Vì là một năm hân hỷ sẽ làm thánh cho các ngươi vì ăn những thổ sản. Trong năm hân hỷ này, các sản nghiệp đều trở về nguyên chủ. Thì trong câu 11 và câu 12, tôi thấy trong những ngày bị COVID-19, chúng ta thấy chúng ta không làm được đa số. Có một số thì vẫn còn đi làm. Nhưng mà Chúa vẫn cho chúng ta để được hưởng những cái điều mà không phải là do chúng ta gieo gặt. Nhưng mà chúng ta được sự tiếp trợ của Ngài. Đây là một điều để Chúa cho chúng ta cũng như dân Israel. Nhiều khi Chúa rao cho họ yên nghỉ, Chúa rao cho họ phước hạnh, Chúa rao cho họ tự do. Nhưng mà vì cái sự lo lắng của họ thì họ bắt đầu họ phải lo làm chứ. Họ phải lo để hái nho, họ phải lo nhiều điều chung quanh đời sống của họ. Nhưng mà Chúa muốn cho họ yên nghỉ, Chúa muốn cho họ hưởng và kinh nghiệm được sự tiếp trợ, sự lo liệu của Ngài và sự dự trữ của Ngài trong đời sống của họ. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ. Kể từ giờ phút này, chúng ta nhận biết rằng những cái gì xảy ra chung quanh chúng ta nhiều khi nó ngoài tầm kiểm soát, chúng ta không thể làm gì được cả. nhưng mà nó không ra khỏi tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời và quyền tế trị của Ngài. Và xin Chúa cho để trong giờ phút này Ngài giúp đỡ cho chúng ta để ăn được cái thổ sản mà Chúa cho mỗi chúng ta. Chúng ta gieo điều gì chúng ta sẽ ăn được điều đó. Nếu chúng ta gieo cái thì giờ để ở trong lời của Đức Chúa Trời, trong sự tin cậy Ngài, trong sự cầu nguyện, chúng ta được hưởng những cái phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Và chúng ta gieo trong sự công bình, chúng ta sẽ hưởng được sự công bình của Chúa. Chúng ta gieo trong sự dâng hiến, chúng ta được hưởng những cái điều mà Chúa dành cho chúng ta. Và đây Chúa Ngài sẽ khôi phục lại cái sản nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và đó là vấn đề cựu ước, nhưng mà tôi ứng dụng cho ngày hôm nay để chúng ta được hưởng. Và chúng ta coi Đức Chúa Jesus Ngài ban cho chúng ta không phải là năm lành, mà là mỗi giây phút đều hưởng được ơn lành của Chúa. Vì Đức Chúa Giêsu là Sa-bát, Chúa là chủ của ngày Sa-bát. Sa-bát có nghĩa là yên nghỉ, là bình an, là thịnh vượng, là được tiếp trợ, được bảo vệ và được hoàn tất. Cho nên Ngài muốn mỗi con cái của Đức Chúa Trời kinh nghiệm được mỗi giây phút khi chúng ta có Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta đã có hưởng được không những là năm lành, mà là những giây phút lành, ngày lành, tháng lành, và cuộc đời của chúng ta được hưởng ơn lành của Chúa 24/24. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không gặp những sự khó khăn, không gặp những sự thách thức trong cuộc sống này. Nhưng mà qua những cái khó khăn, qua những cái thách thức, chúng ta vẫn kinh nghiệm được sự lo lắng của Chúa, những cái ơn lành của Chúa trong những lúc chúng ta gặp hoạn nạn, thử thách khó khăn, để làm cho đức tin của chúng ta tin cậy nơi Ngài, yêu mến Ngài hơn và nhờ cậy nơi Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ở trong Luca đoạn 1 câu 74 mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ thù nghịch, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài. Dân Israel họ trông đợi Chúa Ngài giải cứu họ khỏi kẻ thù là người La Mã. Dân Roma lúc đó họ cai trị trên Israel. Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn thấy rằng cái kẻ thù nghịch của chúng ta đó là Satan. Nhưng mà Chúa Ngài đến Ngài cứu chúng ta khỏi tay của Satan, và Ngài ban ơn lành cho chúng ta. Bao nhiêu người có sự vui mừng của Chúa, có sự kinh nghiệm được có sự giải cứu lạ lùng của Ngài, để biết rằng Ngài ban ơn lành cho chúng ta thì chúng ta hãy cảm ơn Ngài. Ở trong phi rê nhất đoạn 2 câu 9, người anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân tộc thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ngài cứu chúng ta, Ngài chọn chúng ta, và Ngài cho chúng ta trở nên thầy tế lễ nhà vua. Cái phần này chúng ta sẽ học nhiều hơn trong những bài sắp tới. Và chúng ta là một dân thánh, cái nghĩa là chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, không còn thuộc về mình, cũng không thuộc về thế gian. Chúng ta đang sống trên thế gian này mà chúng ta không thuộc về thế gian. Chúng ta đang sống trong xác thịt này nhưng mà chúng ta lại không thuộc về xác thịt này, vì chúng ta đã thuộc riêng về Ngài. Vì Ngài đã mua chúng ta để chúng ta không còn ở dưới sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, ở dưới sự rủa xả nữa, mà ma quỷ không có quyền trên đời sống của chúng ta, trừ khi chúng ta không biết điều này. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục ở trong sự giày xéo của Satan. Và nó thường hành động qua môi miệng của chúng ta. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy rao cái sự nhân đức của Ngài, hãy rao năm ban ơn của Ngài. Vì Ngài đã gọi chúng ta, Ngài kêu chúng ta, và người nào nghe đáp ứng thì ra khỏi sự tối tăm, rồi đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ngày hôm nay có nhiều người học Kinh Thánh nhưng mà họ không nghe tiếng Chúa gọi họ. Họ cứ nghĩ đây là bài học Kinh Thánh hàng tuần. Nhưng mà ai học Kinh Thánh và biết rằng đây là những gì Chúa đang gọi, Ngài dùng lời của Ngài để kêu gọi chúng ta và cho chúng ta biết rằng cửa tù đã mở rồi, khóa đã bẻ rồi, then đã gãy rồi bởi quyền năng sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, và Ngài ban cho chúng ta hãy ra khỏi chỗ tối tăm đó để vào trong nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Và trong câu 1 chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài làm rất là nhiều điều cho chúng ta. Nhưng mà bao nhiêu người tin và nhận lấy để bước đi với điều đó, bao nhiêu người để mặc lấy những cái gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kể từ giờ phút này nhận biết rằng chúng ta đã hưởng được những giây phút lành, ngày lành, tháng lành, năm lành và cả cuộc đời của chúng ta khi chúng ta đồng đi với Đức Chúa Giêsu. Ở đây, nhiều người ngoại đó, họ bị mê tín dị đoan, cho nên họ sợ. Ví dụ như năm đó, nếu mà người nào mà họ không thích đó, mà bước vào nhà của họ, thì họ nghĩ cả năm đó họ bị tai họa. Còn người nào mà vui vẻ thành công bước vào nhà họ, họ nghĩ năm đó họ được thành công. Hoàn toàn sai. Tại sao cuộc đời của mình bị lệ thuộc vào một người mà không lệ thuộc vào là đấng có quyền trên tất cả muôn loài vạn vật, trên con người cũng như tất cả các thế lực? Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta để nhận biết rằng chúng ta không còn ở nơi tối tăm mà đang ở trong nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con ơn lành của Ngài. Xin Chúa cho chúng con nhận ra điều này. Chúa đã cứu chúng con khỏi tay kẻ thù nghịch và Ngài ban ơn lành cho chúng con trước mặt Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng con luôn luôn ở trước mặt Ngài trong sự cầu nguyện, trong sự đọc Kinh Thánh, trong sự thờ phượng Ngài. Con cảm ơn Chúa là con đã được lựa chọn. Con là thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn cho chúng con rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi chúng con ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Xin Chúa tha thứ vì miệng của chúng con đã rao ra điều dữ, rao ra sự cay đắng, rao ra những lời tiêu cực. Cho nên cuộc đời của chúng con, ma quỷ dùng cái điều đó và làm cho chúng con quanh quẩn trong đồng vắng suốt nhiều năm qua. Bây giờ chúng con bẻ gãy những thói quen đó và bước ra khỏi để vào trong nơi sáng láng lạ lùng mà Ngài đã dành cho chúng con trong Đức Chúa Giêsu Christ. Con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Con chấp nhận sự tự do, chấp nhận ơn lành của Ngài trong đời sống của con, gia đình của con, dòng dõi của chúng con và hội thánh của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Con là nguồn phước, con là người để nói lên sự lành. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và đây chúng ta sẽ thấy cái câu rao ngày báo thù. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài đọc tới chỗ này thì Ngài xếp sách lại và Ngài không có đọc. Vì nếu Ngài đọc thì chắc chúng ta không còn một người nào nữa cả, vì cái ngày báo thù của Chúa nó sẽ đến. Vì cớ tôi không muốn đi xa hơn, nhưng mà nếu trong Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy có những cái sự báo thù. Vì cớ thường chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời là yêu thương, là ân điển, là nhân từ, tha thứ, cho nên chúng ta cứ tha hồ mà hưởng cái ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng mà quên rằng Chúa là đấng công bình, phán xét và Ngài trả cho mỗi người tùy công việc của họ làm. Cái lý do Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài chưa có rao ngày báo thù vì cớ Ngài đang chờ đợi dân của Chúa ăn năn, dân sự của Chúa cầu nguyện để đem nhiều người đến với Chúa trước khi ngày báo thù, trước khi ngày hoạn nạn lớn lao sẽ đổ xuống. Chúng ta mới bị COVID-19 mà người ta gọi là đại nạn. Nhưng mà đây chỉ là khởi đầu của cơn hoạn nạn. Sẽ có bảy bát thần nộ đổ xuống, bảy tiếng kèn thổi thì bảy cơn hoạn nạn nó sẽ đổ xuống, bảy ấn thì sẽ có bảy điều lớn lao nó sẽ xảy ra. Cho nên đây là chúng ta mới bước vào để thấy được rằng Chúa Ngài đang cảnh tỉnh chúng ta, đem chúng ta trở lại với Ngài. Cho nên lâu nay nếu chúng ta là những người chơi trò chơi nhà thờ hay là những người tôn giáo, hãy kịp thời ăn năn, hãy trở lại với Chúa và nghiêm túc với lời của Đức Chúa Trời để được học và biết được những gì mà Đức Chúa Trời dành cho mình và hưởng được những gì mà Chúa dành cho chúng ta tại trên đất này, chuẩn bị đời sống của chúng ta để được cùng làm việc hay là được đồng trị với Chúa trong cõi đời đời. Mà thường chúng ta ít có nghe giảng về ngày phán xét, địa ngục hay là ngày thạnh nộ, vì người ta nói ô cả tuần những người đó họ đi làm cực khổ, họ mệt nhọc rồi, đừng có nói những cái nặng nề như vậy, hãy nói những cái vui, những cái yêu thương, những cái phước hạnh. Nhưng mà đó là điều chúng ta đã chưa giảng hết lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vì khi chúng ta biết, chúng ta sẽ được chuẩn bị. Còn nếu chúng ta không biết thì tất cả nên đều đến thần linh mà chúng ta không có cách nào để xoay sở kịp. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta. Và trong Ê-sai đoạn 63 câu 4, vì ta đã định ngày báo thù trong lòng ta và năm cứu chuộc của ta đã đến. Tạ ơn Chúa là năm cứu chuộc của Chúa đến trước khi ngày báo thù. Nhưng mà chúng ta lại được cái sự cứu chuộc của thân thể và được bước vào trong cõi đời đời với Chúa, đồng trị với Chúa 1000 năm, là nó được hoàn tất khi Đức Chúa Giê-xu ngài trở lại. Cho nên lời của Chúa là lời tiên tri, và ông Ê-sai, ông nói tiên tri rất là nhiều. Ông vừa nói về Đức Chúa Giê-xu sẽ đến, ông cũng nói dân Sen sẽ được phục hồi, ông cũng nói về hội thánh của Chúa, ông cũng nói về sự trở lại của Chúa và những cái hoạn nạn nó sẽ xảy đến. Cho nên sách tiên tri hay là Ê-sai 61 có nhiều phần khác nhau, nhưng mà ở đây tôi chỉ nhờ Chúa để đưa nó vào trong sự ứng dụng cho đời sống của chúng ta, để chúng ta được phước và hiểu được những gì mà Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ làm. Và ngày báo thù của Chúa hay gọi là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, hay là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, vì ngài là Đức Chúa Trời công chính, ngài là đấng thánh khiết, ngài không thể kể cả có tội là vô tội. Cho nên nếu ai đó nói với chúng ta rằng thôi cái thân thể này á, nó xấu xa, nó không có tốt đâu, cho nên bây giờ mình có phạm tội thì nó cũng chết, nó bị chôn xuống đất, còn cái tâm linh của chúng ta Chúa đã chuộc rồi, cho nên cái tâm linh này nó không hề hấn gì cả, và cái linh hồn của chúng ta khi chúng ta chết thì chúng ta sẽ được vào trong nước của Đức Chúa Trời. Đó là sự lừa dối. Cho nên đời sống của chúng ta, nếu chúng ta không cẩn thận đời sống của chúng ta, thì lời của Chúa cảnh báo cho chúng ta ở trong Khải Huyền đoạn 11 câu 18. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của ngài đã đến, giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tới Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa, công việc của ngài và giờ của ngài sắp tới. Chúng ta đang đứng vào những giờ cuối của đồng hồ Đức Chúa Trời. Cho nên ngài muốn cho chúng ta biết rằng giờ sẽ điểm, kỳ đã định. Và bây giờ vì cớ chúng ta là những người kính sợ Đức Chúa Trời, những người yêu mến Đức Chúa Trời, hãy cầu nguyện để cơn thạnh nộ đó, Chúa nói vì cớ các ngươi là những kẻ được chọn thì cơn thạnh nộ đó được giảm bớt. Và hãy cầu nguyện để đừng có trốn tránh vùng mùa đông hay là ngày sa bát. Mà dân Sen họ cũng đã bị những cái điều đó xảy ra rồi. Nhưng mà lời Chúa là tiên tri, cho nên nó sẽ xảy ra nữa cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Cho nên Chúa ngài cho chúng ta có một cái quyền để cầu nguyện thay đổi ngày. Chúa nói hãy cầu nguyện để đừng đi trốn ngày sa bát hay là mùa đông. Chúng ta thấy ngài bảo chúng ta hãy cầu nguyện. Cho nên khi nhìn những cái điều xảy ra, hãy cầu nguyện để Chúa gia ân điển của ngài, để ngài cứu bà con, họ hàng, anh chị em của chúng ta, những người chung quanh chúng ta và cả thế giới. Cho nên hãy cầu nguyện cho cả thế giới được cứu, đừng cầu nguyện giới hạn trong vòng lẩn quẩn giống như chúng ta đã cầu nguyện trước đây. Và Chúa ngài phán xét những kẻ chết, có nghĩa là những kẻ không tin Đức Chúa Trời. Và có một tòa án trắng, Chúa sẽ xét những người này. Nhưng mà con cái của Đức Chúa Trời thì ngài cũng xét để thưởng. Bây giờ Chúa thưởng cho các tôi tớ Chúa, Chúa thưởng cho tiên tri, Chúa thưởng cho các thánh, Chúa thưởng cho những người kính sợ Chúa. Mà một cái điều anh em lưu ý, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn. Có thể kẻ nhỏ là còn nhỏ tuổi hoặc là mới tin Chúa. Và ở đây chúng ta nghĩ rằng những đứa trẻ nó không phạm tội, đã sinh ra là đã có thái độ giận dữ nếu mẹ không cho bú, đã giành giật nếu có người khác đến giành sữa của nó, giành đồ chơi của nó. Cho nên từ nhỏ nó đã có những cái bản ngã tội lỗi bắt đầu nó phát lộ ra trong đời sống của nó. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người để dạy cho con cái của mình, để bất cứ lúc nào nó Chúa đến, nó đều được phần thưởng vì nó biết vâng lời cha mẹ, vâng lời thầy cô giáo, vâng lời những người giúp đỡ nó. Nó vẫn được phần thưởng vì nó yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài cảnh tỉnh từng gia đình của chúng ta để đừng có ăn rồi ôm cái phone suốt ngày mà bỏ con cái không biết nó nghĩ gì, không biết nó làm gì. Hãy ôm lấy con, hãy ôm lấy Chúa Giêsu, hãy ôm lấy lời của Ngài để trang bị cho các con của mình, giống như ông Gióp khi mà ông luôn luôn chuẩn bị cho con cái của mình. Đùng một cái, 10 đứa chết một lần, tất cả những đứa con của ông đều được cứu hết vì ông đã chuẩn bị cho con cái của mình. Chúng ta có chuẩn bị cho con cái của mình không? Có nhiều người nói có, tôi chuẩn bị cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó đi học, như vậy là tốt rồi. Không hẳn là đơn giản như vậy. Hãy chuẩn bị đời sống tâm linh của con cái của chúng ta. Và chúng ta tạ ơn Chúa một điều là những người thật lòng tin nhận Đức Chúa Giêsu. Và Chúa nói không phải những kẻ lạy Chúa được vào nước trời đâu nha, mà những kẻ làm theo lời Chúa dạy. Cho nên đó là lý do chúng ta học lời Chúa và tập đưa lời Chúa để làm theo lời của Chúa dạy. Và khi chúng ta làm theo lời Chúa, Ngài thưởng cho mỗi chúng ta tùy công việc của chúng ta làm đang khi chúng ta còn ở trong xác thịt. Vì khi chúng ta bước vào trong cõi đời đời, không còn cơ hội nữa. Đó là lý do tại sao tôi luôn luôn giúp anh em cầu nguyện để ăn năn, để xưng tội, để Chúa làm sạch, để bất cứ lúc nào Chúa đến chúng ta đều được sẵn sàng. Cho nên hãy quăng bỏ hết những cái gánh nặng, quăng bỏ hết những cái điều tiêu cực trong đời sống của chúng ta để bước vào trong sự sống của Chúa và là những con người sẵn sàng cho Chúa Giêsu. Một điều nữa, Chúa đến để ngày báo thù và ngày phá những kẻ đã quỷ phá thế gian. Bây giờ chúng ta sẽ coi những kẻ quỷ phá thế gian. Thứ nhất, Chúa ngày báo thù cho những kẻ chối bỏ Chúa. Trong Thessalonica 2 đoạn 1 câu 7 đến câu 9. Và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt, hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Đây là điều mà Chúa sẽ làm khi Ngài đến. Cho nên những người nào không vâng phục Chúa, không nhận biết Chúa, vì khi không nhận biết Chúa thì không vâng phục được. Ngay cả chúng ta là những người từng học Kinh Thánh, có bằng cấp, nhưng mà nếu chúng ta không hiểu biết Đức Chúa Trời của chúng ta là ai, thì chúng ta không thể nào vâng phục tin lành của Chúa được. Và bây giờ một cái điều tôi rất là tạ ơn Chúa, anh em trên online có cái đời sống vâng phục. Nhưng mà có nhiều người tôi thấy thương họ lắm, họ rất là nổi loạn, luôn luôn nghĩ mình là một cái người sống tự do, không cần lệ thuộc ai cả. Nhưng mà họ quên một điều, Đức Chúa Trời Ngài cho những cái gì nơi thế gian này, Ngài sẽ nhìn thấy để Ngài thưởng cho những gì mà chúng ta làm công việc của Ngài hay là đối xử với những người khác trên thế gian này. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta là những người nói rằng mình là người biết Chúa, hãy tập để nhận biết Ngài, hãy tập để vâng phục Ngài, vâng phục lãnh đạo, để đời sống của chúng ta sẽ dạy cho con cái vâng phục chúng ta. Vì cớ chúng ta không vâng phục Chúa, cho nên con cái của chúng ta không vâng phục chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài cứu con cái của chúng ta, vì nhiều người đã bị đánh mất một thời gian rất là dài vì cớ chúng ta không nhận biết Chúa hoặc là chúng ta chưa có tin Chúa. Và Chúa Ngài sẵn sàng tha thứ và phục hồi vì Ngài đã ban ơn lành trên mỗi đời sống của chúng ta. Và bây giờ Chúa sẽ đến và báo thù những người giết các thánh đồ. Và tôi nhìn thấy nó ngay trước mắt của tôi. Thứ nhất, Chúa Ngài đoán phạt dâm phụ, Khải Huyền đoạn 19 từ câu đoạn 19 câu 2 và câu 15, vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình, Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ, nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Câu 15, có một lưỡi gươm bén ở nơi miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng cây gậy sắt. Ngài dày đạp thù thùng rượu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Ê-sai đoạn 11 câu 4 phần B, Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy của miệng mình và lấy hơi thở của môi mà giết kẻ. Lời của Chúa, hơi thở của Ngài, quyền năng của Ngài qua miệng của Ngài. Ở đây chúng ta thấy nó rất là sắc bén, như gươm hai lưỡi. Bây giờ Chúa sẽ lấy cái lời đó để đánh các dân. Chúa nghe ban lời của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta. Hãy tập để sử dụng lời của Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên 149, chúng ta thấy Ngài ban cái quyền cho con dân của Đức Chúa Trời để chúng ta cũng có quyền trói quyền lực của ma quỷ bằng cái sự ngợi khen, bằng cái sự thờ phượng trong đời sống của chúng ta. Vì cứ không có thời gian cho nên tôi không có bỏ cái câu kinh thánh nó vào đây. Nhưng mà nếu anh chị em chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ đọc cái điều đó để biết rằng những cái giờ phút ở trên giường của mình thì Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta để ca ngợi Ngài. Và khi chúng ta ca ngợi như vậy thì chúng ta cũng kinh nghiệm được cái sự tê liệt của ma quỷ khi có những người yêu mến, thờ phượng Ngài ngay cả trước giấc ngủ của chúng ta. Cho nên lời của Chúa rất là quyền năng. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy sử dụng lời của Ngài để đánh trận, sử dụng lời của Ngài để đối diện với tất cả những cái gì, những cái thế lực mà muốn tấn công vào đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy cái quyền lực của ma quỷ là con đại dâm phụ. Ở đây có thể gọi là cái linh của Jezabel, hay là cái người ta nói là cái linh của Babylon, có nghĩa là phạm tội tà dâm. Ở trong Khải Huyền thì có nói rõ hơn. Và Chúa dùng cái quyền năng của Ngài để báo thù huyết cho các tôi tới Chúa. Ma quỷ nó dùng cái quyền lực đó để hại các con cái của Chúa. Nó có thể giết, vì Jezabel giết hết tất cả các tiên tri và làm cho dân sự của Chúa phạm tội tà dâm. Thì ở đây cái điều này nó cũng còn xảy ra trong hội thánh của Ngài. Vì có nhiều con cái Chúa phạm tội trên Internet, nhiều đầy tớ của Chúa cũng phạm tội vì khi họ mở những cái hình ảnh. Và nhiều người đã phải bỏ cái chức vụ vì cái linh của sự tà dâm. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện và biết những cái điều này để quỷ phá, và cầu nguyện để Chúa Ngài gìn giữ hội thánh của Chúa, gìn giữ con cái của chúng ta. Và chúng ta biết rằng quyền năng của Chúa Ngài sẽ đến để Ngài quỷ diệt kẻ ác và báo thù huyết cho những người bị chúng nó giết. Và Ngài cũng sẽ đoán phạt Satan, con thú và tiên tri giả. Cho nên hãy cẩn thận vì những gì chúng ta nghe ngày hôm nay. Những cái gì mà trên mạng Internet, ma quỷ cũng có thể dùng cái điều đó để chuyển tải những cái thông tin của nó. Cho nên không phải điều nào chúng ta nghe là chúng ta nhận hết vào, mà hãy học tập, suy xét, học tập lời của Chúa để biết cái nào đến từ Chúa và cái nào không đến từ Chúa. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 20, nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, và những người nào theo nó thì cũng sẽ bị rớt vào đó. Và đây là điều để Chúa cảnh báo, và Kinh Thánh nói rằng là nó có thể dụ dỗ ngay cả những người được chọn luôn. Cho nên khi mình cay đắng, mình vấp phạm, mình bị cô lập, rất là dễ bị sự tấn công của nó. Hoặc là chúng ta học lời Chúa hoài mà không hiểu, không biết lẽ thật, thì khi cái lẽ giả nó đến thì nó bắt chúng ta đi ngay. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, nếu ai chưa hiểu Kinh Thánh, nói là Chúa cho con hiểu Kinh Thánh, con muốn hiểu, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong con, Ngài sẽ giúp đỡ con hiểu, vì con muốn bước đi theo Ngài. Ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 10, còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa có diêm, mà trong đó có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Và bây giờ chúng ta đã nhận biết những cái điều Chúa làm khi cái cơn báo thù của Chúa hay là sự đoán phạt của Chúa sẽ đổ trên thế gian này. Nhưng mà nhờ Đức Chúa Giêsu Christ cho nên Chúa đã dời chúng ta ra khỏi cái sự đại nạn đó, sự thành nộ đó. Vì cớ Chúa Giêsu Ngài bảo lãnh cho chúng ta, cho nên Chúa đưa chúng ta vào trong nơi sáng láng và Ngài không muốn chúng ta quay trở lại chỗ đó nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ học về cái Chúa đem đến sự yên ủi, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Mọi kẻ có nghĩa là bất cứ người nào mở lòng ra tiếp nhận lời của Ngài hay là mở lòng ra để Ngài bước vào trong đời sống của họ thì họ đều được hưởng điều này. Và chúng ta thấy khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 4, Đức Chúa Giêsu Ngài cho họ biết rằng Chúa là đấng yên nghỉ từ nơi Đức Chúa Cha mang thiên đàng đến cho những người than khóc. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Ngày hôm nay chúng ta đối diện rất là nhiều nan đề. Chúa Ngài luôn luôn an ủi chúng ta, Ngài bổ linh hồn chúng ta lại. Ngài chăm sóc, Ngài dẫn chúng ta vào đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Nhưng mà rất tiếc là nhiều người ngày hôm nay không có chịu đi. Cứ nằm đó khóc, khóc hết năm này đến năm kia. Có nghĩa là nỗi buồn nhiều tập, nỗi buồn không tên. Mà trong khi Chúa Ngài đã làm rồi, Ngài chịu có sự đau buồn. Ngài được gọi là một con người của sự buồn khổ. Để gánh sự buồn khổ cho chúng ta, để chúng ta đừng gánh nữa, hãy trao cái điều đó cho Ngài. Cho nên Chúa nói phước, bây giờ các ngươi bị than khóc, các ngươi bị trù dập, các ngươi bị ma quỷ hà hiếm, các ngươi đã bị người ta lợi dụng, các ngươi đã bị hành hạ. Bây giờ ta đến để đem thiên đàng cho những người đó, để an ủi cuộc đời các ngươi, để đem các ngươi ra khỏi sự tối tăm vào trong nơi phước hạnh, hãy ở trong sự chăm sóc của Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 cho đến câu 30, thường tôi hay nghe đọc cái câu này nói về câu 28 rất là nhiều. Nhưng mà khi tôi đọc, Chúa chỉ cho tôi những cái điểm rất là quan trọng cho đến câu 30. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Nhiều người đến với Chúa, họ mệt mỏi, họ gánh nặng, họ đến với Chúa. Chúa cho họ được yên nghỉ khi họ ở trong lời cầu nguyện, ở trong những buổi nhóm, ở trong buổi cầu nguyện. Rồi, vui mừng, cảm ơn Chúa. Ra xong, gánh lại. Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là gánh lại liền. Đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ coi cái điều mà Chúa muốn khi chúng ta đến để nhận lấy cái sự yên ủi hay là an nghỉ của Chúa. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách của ta dễ chịu, gánh của ta nhẹ nhàng. Trước nay khi tôi học cái chữ gánh lấy ách, Chúa cho tôi có một cái hình ảnh ở đây. Là khi mà người ta cày đó, người ta luôn luôn có một đôi bò hay là nhiều đôi bò, thì có một cái ách để hai con bò nó cùng đi song song với nhau. Và Chúa Ngài dùng cái hình ảnh này để cho chúng ta là hãy gánh đi ách của Ngài, vì Ngài gánh thay cho chúng ta. Cho nên chúng ta cũng vẫn còn sống trên thế gian này, cũng còn có những cái nan đề, nhưng mà vì cớ Ngài gánh cho chúng ta học theo Ngài, thì linh hồn của chúng ta được yên nghỉ. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta học theo lời của Chúa, học theo sự khiêm nhường của Ngài, học cái lòng nhu mì của Ngài và hãy cùng đi với Ngài, vì Ngài không muốn chúng ta đi một mình. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng mình quá khôn ngoan, nhiều người nghĩ rằng là nan đề này nó lớn quá, Chúa không giải quyết được, cho nên tự giải quyết. Cho nên chúng ta bị trù dập, bị đánh đập, vì cớ chúng ta không biết có một đấng muốn chúng ta hãy bước vào trong cái ách của Chúa để Ngài gánh hết cho chúng ta. Ngài vác thập tự giá thay cho chúng ta, Ngài chịu sự nặng nề thay cho chúng ta, Ngài lê bước từ Jerusalem đến đồi Gô-gô-tha để chịu hết những sự đau khổ cho chúng ta. Trong Kinh Thánh chúng ta có thấy là Simon có đến để vác thập tự giá cho Chúa Giê-xu. Nhưng mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết rằng Ngài đi chung với chúng ta suốt cuộc đời của chúng ta. Cho nên hãy bước vào trong cái ách của Chúa. Ách của Chúa dễ chịu, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Hãy làm theo lời Chúa, hãy vâng theo lời Chúa, hãy tin cậy vào Chúa để hưởng được cái sự yên nghỉ, sự yên ủi mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và một điều rất là phước hạnh khi mà Đức Chúa Giêsu về trời đó, Chúa biết dân sự của Chúa, Chúa biết con người, vì Chúa sống 33 năm trên đất này. Và con người rất là dễ buồn, dễ khổ, dễ bị tổn thương. Và trước đây thì Chúa Giêsu ngày đi cùng với họ, nhưng mà có lúc họ gặp Chúa, có lúc họ không. Vì cớ khi mà Chúa lên núi cầu nguyện thì các môn đồ không biết Chúa ở đâu. Mà ở đây Chúa ngày ban cho chúng ta một đấng yên ủi khác, có nghĩa là giống như Ngài, để ở với chúng ta đời đời. Ở trong văn đoạn 14 câu 16, ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Có nghĩa là Ngài là đấng yên ủi, bây giờ Ngài ban cho một đấng khác giống như Ngài. Vì Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài không còn ở ngoài hay là ở bên, mà Ngài ở trong chúng ta. Cho nên bất cứ cái gì chúng ta cũng hãy quỳ gối xuống: Đức Thánh Linh ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài đang ở trong con, Ngài an ủi con. Giờ con bực mình quá, con khốn khổ quá, con không giải quyết được, con xin mời Ngài giải quyết dùm cho con. Thì ngay tức thì Đức Thánh Linh của Ngài sẽ đến, Ngài chỉ cho chúng ta có những phương hướng, Ngài giúp cho chúng ta vượt qua khỏi những điều đó. Nhưng mà mấy ai nhớ đến điều này? Khi chúng ta gặp nan đề mà nó lớn quá là chúng ta run cái đã, chúng ta tối tăm mặt mày cái đã, rồi bắt đầu mới từ từ mới tỉnh lại, rồi mới chạy đến với Chúa. Nhưng mà khi chúng ta quen rồi á, thì chúng ta sẽ nhạy bén quỳ ngay xuống cầu nguyện với Ngài, xin sự bảo vệ, sự che chở của Ngài. Có nhiều người á, thì là để cho nó tan hoang rồi đó, tan nát rồi bắt đầu mới chạy đến nhờ cậy Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết giải quyết kịp thời, vì Ngài đang ở trong chúng ta, Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Và có nhiều người nói rằng là Đức Thánh Linh Ngài là thánh khiết, cho nên Ngài dễ bỏ chúng ta, hay là Ngài dễ bị tổn thương, cho nên đừng có làm cho Ngài bị tổn thương. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng không biết chúng ta có nối kết được với Đức Thánh Linh hay không. Nhưng mà khi học qua lời của Đức Chúa Trời, những gì Đức Chúa Giêsu Ngài làm cho chúng ta, Đức Thánh Linh Ngài còn làm hơn cho chúng ta nữa, vì Ngài ở trong chúng ta. Và chúng ta hãy mang lấy tấm lòng kính sợ, nhờ cậy và liên kết với Ngài, để Ngài có thể giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết được chúng con đang có một đấng yên ủi đời đời ở với chúng con. Ngài không bao giờ bỏ chúng con. Khi có những vấn đề chúng con không cầu nguyện, không thở than với ai được, thì Ngài lấy những sự thở than đó mà cầu thay cho chúng con. Chúa ơi, Chúa tốt vô cùng, cho nên xin Chúa giúp cho chúng con, để chúng con tôn trọng Đức Thánh Linh trong cuộc đời của mình kể từ giờ phút này. Và Ngài giúp cho chúng con nhớ chạy đến với Chúa, để Ngài dẫn dắt chúng con trước khi gặp nan đề. Và nếu gặp nan đề thì chúng con không sợ hãi, vì Ngài đang ở với chúng con và Ngài đi với chúng con suốt cuộc đời này, cho đến khi vào trong cõi đời đời. Chúng con biết ơn Ngài, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và trong câu 26, nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều mà ta đã phán cùng các ngươi. Khi Đức Thánh Linh của Ngài đến, Ngài ban cho chúng ta có ơn của Chúa để nhớ lại những gì mà Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta qua Đức Chúa Jesus Christ. Ngài bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta, Ngài làm vinh hiển Đức Chúa Jesus trong cuộc đời của chúng ta, và Ngài cho chúng ta biết mình là ai trong đấng Christ. Chúng ta là những công chúa, những hoàng tử, những người cùng làm việc với Chúa trên đất này. Và chúng ta đang làm việc với Đức Thánh Linh, và Ngài đang cầu thay cho chúng ta, và Đức Chúa Giêsu ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Và Chúa Ngài ban cho chúng ta một cái sự biến đổi, mà sự biến đổi lạ lùng. Trong công vụ đoạn 26 câu 18, đặng mở mắt họ. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu đến, Ngài mở mắt cho những kẻ mù. Nhưng mà có những người họ không mù về thể xác, mà họ mù về thuộc linh. Và ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa đọc lời Chúa không hiểu. Vì sao? Họ bị mù. Bây giờ mắt của chúng ta sẽ được mở ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Khi tôi đọc điều này, tôi cảm ơn Chúa vô cùng. Tôi cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng để giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta có kêu cầu Ngài không? Chúng ta có tin cậy nơi Ngài không? Chúng ta có hết lòng để mong muốn ra khỏi nan đề hay không? Nếu chúng ta muốn, hãy lấy câu kinh thánh này: con cảm ơn Chúa vì Ngài mở mắt con, cho nên con sẽ từ tối tăm qua sáng láng của Ngài, từ quyền lực của ma quỷ, Satan mà đến Đức Chúa Trời. Vì chính Đức Chúa Giêsu đã làm điều này cho con. Bây giờ con bởi đức tin, con được Chúa tha tội. Bởi đức tin, con cái của con sẽ được Chúa cứu, được Chúa tha thứ. Bởi đức tin, con hưởng phần gia tài với các thánh đồ. Và trong Ephesos đoạn 1 chúng ta thấy rất là nhiều cái phước hạnh, cái gia tài mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Mà tại sao chúng ta không hưởng được? Vì cớ chúng ta không biết những gì Chúa làm. Cho nên xin sự sức dầu của Đức Chúa Trời bởi Chúa Giêsu và quyền năng của Đức Thánh Linh và quyền phép của Ngài để tháo gỡ mắt chúng ta trong giờ phút này và nhận biết giống như Chúa đã làm cho ông Phao-lô, là từ Sao-lơ trở nên Phao-lô. Cho nên trong đức tin tôi công bố điều này, Chúa Ngài sẽ làm công việc của Ngài trên từng người, và bất cứ người nào nghe lời của Chúa đều được Chúa mở mắt kể từ giờ phút này, và sẽ ra khỏi sự ràng buộc, ra khỏi những cái điều mà ma quỷ muốn mình ở trong sự tối tăm, ra khỏi quyền lực của ma quỷ mà bước vào nơi sáng láng, bước vào trong nước của Đức Chúa Trời, bước vào trong sự tha thứ và hưởng được cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Và Chúa Ngài ban cho chúng ta mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Siôn thay vì tro bụi. Chúng ta có để ý cái chữ Siôn không? Siôn là cái nơi Chúa ngự. Bây giờ những người này là những người bị phu tù, họ trở về, nhưng mà họ vẫn còn buồn rầu khi họ đến Siôn. Thì bây giờ Chúa Ngài hứa rằng Ngài sẽ thay cái tro bụi đó bằng ban mão hoa. Không còn đội tro, vì trong lúc đó dân Do Thái họ buồn, họ thất bại hay họ có một cái điều gì đó là bắt đầu họ đội tro trên đầu, họ rải tro trên đầu. Đó. Thì bây giờ Chúa đến Ngài giải cứu họ ra khỏi điều đó. Và thay vì buồn rầu cho cái sự khốn khổ của mình, buồn rầu vì những cái đã mất, vì có nhiều người khi họ bị lưu đày, và Esai đã nói tiên tri 200 năm để cảnh báo họ là nếu họ không đi con đường của Chúa thì họ sẽ bị lưu đày, nhưng mà vẫn không nghe. Và sau đó thì họ, điều đó đã xảy ra cho họ. Nhưng mà Chúa cũng hứa rằng ngày đêm họ trở về, giống như trong Esai này, Chúa cũng đem họ trở về, Chúa cũng phục hồi họ. Nhưng mà đây cũng là một điều để Chúa Ngài làm trong Chúa Giêsu, và Ngài sẽ tiếp tục làm điều này cho mỗi chúng ta. Cho nên khi bước vào trong nhà của Chúa, hãy biết rằng Chúa đã đem đến cho chúng ta sự vui mừng. Hãy đội trên đầu của mình sự vui mừng, mão hoa của Chúa dành cho chúng ta. Nếu chúng ta có buồn rầu, hãy buồn rầu cho những người hư mất. Hãy cầu nguyện, hãy khóc cho họ vì họ cần sự cứu rỗi. Đừng có buồn rầu những cái gì đã mất mát trong những ngày quá khứ. Tình cảm hay là cha mẹ, anh em, con cái, tiền bạc, nhiều thứ chúng ta bị mất. Hãy trở lại với Chúa, vì Chúa của chúng ta là đấng Ngài ban cho chúng ta gấp đôi. Và trong Esai 61 câu 10, Chúa cũng nhắc lại điều đó. Và trong Ephesos đoạn 6 câu 17, Chúa Ngài ban cho chúng ta mão của sự cứu rỗi. Ngài muốn cho chúng ta đội cái mão sự cứu rỗi để đi giữ tâm trí này. Vì cái tâm trí này là cái nơi mà ma quỷ nó hay đi tới lui lắm. Nó gieo cho chúng ta những sự nghi ngờ. Bà hồi yêu mến Chúa lắm, bà hồi nó hôi, không yêu mến Chúa. Bà hồi thích lời Chúa lắm, bà hồi không thích lời Chúa. Bà hồi ủng hộ ông mục sư này, bà hồi ghét ông. Bà hồi ủng hộ ông lãnh đạo này, bà hồi không thích ông. Cái lòng, cái tâm trí của chúng ta nó nghĩ tùm lum hết. Cho nên bây giờ ở đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy đội sự cứu rỗi của Chúa liên tục, để làm cho tâm trí của chúng ta được đổi mới bởi lời của Đức Chúa Trời. Tập học thuộc lời của Đức Chúa Trời, tập nhờ Chúa để bước đi từng lời Chúa. Thà học ít mà làm được còn được phước hơn học nhiều mà không làm gì cả. Cho nên xin Chúa Ngài thay đổi chúng ta kể từ giờ phút này. Vì Chúa Ngài ban dầu vui mừng thay vì tàn chế. Đức Chúa Giêsu là đấng được sức dầu, cho nên sự sức dầu của Ngài tuôn tràn đến cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên 45 câu 7, Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác. Cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa đã sức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trỗi hơn đồng loại Chúa. Có những giờ phút tôi kinh nghiệm được cái sự vui mừng của Ngài nó tràn ngập trong linh hồn của tôi. Vì sao? Vì cớ tôi bước vào trong sự hiện diện của Chúa và Ngài đã sức dầu này cho chúng ta hết thảy rồi. Dầu của Chúa làm cho chúng ta được khoái lạc, dẫn chúng ta vào trong nước của Đức Chúa Trời, trong sự hiện diện của Ngài. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không có thời gian, Vì chúng ta hay nói những cái chuyện buồn hơn là chuyện vui. Có nhiều người họ cố gắng lắm. Ồ, mình học, bây giờ mình đừng có nói tiêu cực nữa. Cái nói một chút, cái bắt đầu cái là quanh lại cái chỗ mà đáng lý chúng ta được đắc thắng. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta đừng có trở lại chỗ cũ mà hãy tiếp tục tiến bước của Chúa. Và làm sao để được điều đó? Hãy nhìn xem Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Hãy nhìn Chúa Giê-xu, nhìn con người chúng ta bị vấp. Hãy muốn trở nên giống Chúa Giê-xu, đừng có giống ai. Cho nên Chúa Ngài vui mừng để vác thập tự giá và Ngài đặt cái sự vui mừng đó ở trước mặt Ngài. Khi Ngài nhìn thấy những đứa con trai, con gái của Ngài được giải cứu, Ngài sẵn sàng để trả một cái giá rất là đắt để thế mạng sống của Ngài, để chịu sự thạch nộ, chịu sự rủa sả của Đức Chúa Trời, để cứu những đứa con của Ngài thoát ra khỏi tay của Satan, khỏi tay của Đức Chúa Trời. Vì nếu không, họ sẽ bị đoán phạt, họ sẽ đi vào trong hỏa ngục đời đời. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ trên mỗi đời sống của chúng ta. Và khi sự vui mừng đó là trái của Đức Thánh Linh, Galatia đoạn 5 câu 22, nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương và sự vui mừng. Roma đoạn 12 câu 12, hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Dễ lắm khi chúng ta nhận được tiền, chúng ta được thưởng, chúng ta được nâng cấp, chúng ta được những điều gì đó, rất dễ vui mừng. Nhưng sự vui mừng nó sẽ hết. Ngài muốn cho sự vui mừng được trọn vẹn trong chúng ta chỉ có ở trong Chúa Giê-xu. Và chỉ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta. Cho nên hãy nói là con cảm ơn Đức Thánh Linh vì Ngài đã được sai đến để ở trong chúng con và ở với chúng con đời đời. Trong Ê-sai 60 câu 15, xưa kia ngươi đã bị bỏ, bị ghét, đến nỗi không ai đi qua giữa ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi được nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời. Lời tiên tri của Chúa không có chấm dứt ở một thế hệ. Cho nên Chúa đã phục hồi dân Israel và 1948 dân Israel đã phục quốc, có nghĩa là trở lại đất nước của mình. Và Chúa đã giúp đỡ họ, trước kia họ bị hành hạ, họ bị ghét, họ bị bỏ vì cứ họ phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa đem họ trở lại, Chúa khôi phục lại. Và có nhiều người ngày hôm nay thích đi qua đất nước của Do Thái. Vì sao? Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Và Chúa không những Ngài ban phước mà Ngài làm cho họ nên cao trọng đời đời. Ngài làm cho họ sự vui mừng của nhiều đời. Cho nên không những đời này mà trong cõi đời đời, dân Israel vẫn còn là tuyển chọn, là dân mà Đức Chúa Trời tuyển chọn. Và Ngài vẫn còn để mắt trên dân Israel. Nếu ai đó nói rằng Chúa bỏ dân Israel rồi, thì điều đó nó chưa đúng. Vì Chúa Ngài chọn dân Israel trong thời kỳ trước đây, và sau này từ khi Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài chọn hội thánh của Ngài. Trong những bài sắp tới chúng ta sẽ học kỹ về điều này hơn. Vậy Chúa Ngài ban cho chúng ta để được áo ngợi khen. Ngày hôm nay chúng ta đang mặc cái áo gì? Bước vào phòng cầu nguyện chúng ta mặc cái áo gì? Cái áo dơ hay là cái áo ngợi khen? Cái áo phạm tội hay là cái áo được xưng công bình? Cho nên Ngài muốn cho chúng ta mặc cái áo ngợi khen đó để thay vì lòng nặng nề. Ngài ban cho chúng ta rồi. Cho nên cái điều quan trọng chúng ta có mặc nó hay không. Thì khi chúng ta mặc thì chúng ta sẽ ngợi khen Chúa. Còn nếu chúng ta mặc cái áo nặng nề thì chúng ta ngợi khen Chúa không nổi. Và ở đây Chúa ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 11, Chúa nói là dân họ đi trong sự tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và sự sáng để chiếu cho những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng ở trước mặt Chúa như vui mừng trong mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. Vì Chúa đã bẻ gãy cách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Madian. Đây là điều rất là vui mừng vì Chúa đã bẻ gãy rồi. Chúa đã cái cây gậy, cái ách hay là ký roi, Chúa đã bẻ gãy và Chúa cho chúng ta được tự do. Thì những người tin rằng Chúa cứu mình thì sẽ nhận được những cái điều này. Và chúng ta thấy những người mà họ có một cái đời sống mà được Chúa giải cứu, họ mừng lắm. Một đời sống được biến đổi, họ mừng lắm. Cho nên trong Jeremy 31 câu 11-12, vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, cứu khỏi tay kẻ mạnh. Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Sion, sẽ trôi chảy đến ân phước của Đức Giê-hô-va, đến lúa mì, rượu mới, dầu và con nhỏ của chiên và bò, lòng họ sẽ như vườn đượm nhuần, chẳng buồn rầu chi nữa hết. Cho nên đây cũng là một trong những cái dấu hiệu của 1000 năm bình an, nhưng mà Ngài cũng cho chúng ta được hưởng những điều này trước khi chúng ta bước vào trong cõi đời đời. Trong câu 13, bây giờ con gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các con trai trẻ và các ông già cũng sẽ chung vui, vì ta đã đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn rầu. Ta sẽ làm trên lòng các thầy tế lễ chán chê vì đồ ăn béo, dân ta sẽ no nê vì ơn phước của ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ nhận được trong giờ phút này. Vì Chúa, Ngài nói trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18, đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho nên người nào nói mình đầy dẫy Đức Thánh Linh thì nó có những cái bông trái của sự vui mừng, bông trái của sự yêu thương và những cái bông trái khác mà Chúa dành cho chúng ta ở trong Galati. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 19, hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 20, hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng con ở trong Đức Chúa Giê-xu, bởi Đức Thánh Linh và quyền phép của Ngài. Bởi đức tin, chúng con nhận lấy điều này. Và kể từ giờ phút này, chúng con mặc lấy sự sức dầu của Chúa để hưởng được những cái phước hạnh. Và chúng con sẽ đem những điều này để chia sẻ cho người khác. Chúa ơi, nếu trong cuộc đời của chúng con chưa được biến đổi, xin Ngài biến đổi chúng con kể từ giờ phút này, trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.